tất cả các vòng khổ ai. Hãy nghe này ra lời phán ông, sắc nào có khác gì không, không nào khác sắc, sắc không vốn đầu. Cả thọ tương thức hành cũng thế, đánh chân không các pháp thiên thành, hãy đều chẳng diệt chẳng
Nam mô A Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô A Bổn Sư chúng an tọa. A Di Đà Phật. Kính thưa đại chúng, hôm nay là ngày 4 tháng 12 năm 2010, chúng ta đang ở tại tu viện Trúc Lâm trong một ngày tu học. Chiều nay quý vị có khỏe không? Kính thưa đại chúng, một chút xíu nữa sau khi pháp thoại xong thì mỗi gia đình được tặng một quyển kinh U Bà Tắc Giới mới vừa in xong. Cái quyển kinh này pháp hòa đã nhờ đánh máy lại vì cái bản cũ ở bên Việt Nam in ngày xưa thì có những chữ sai. Và khi mấy huynh đệ bỏ công ra đánh máy lại rồi in ra, rồi phải ngồi đọc dò chính tả, mà thời gian mà đọc bản in đánh máy là gần 5 năm, là bởi vì cứ giam hoài không in. Hôm nay quyển kinh đã được in xong. Đây là công đức của một số quý vị cứ thỉnh thoảng cứ gửi chút chút vô là phải qua để dành lại cái quỹ in kinh đó chung với quý Phật tử bên Toronto. Ai có nhớ là có một lần khi mình bắt đầu học bản kinh Người Áo Trắng đó, thì cái đề tài của cái kinh đó là niềm tin và nếp sống hạnh phúc. Thì Pháp Hòa có tâm sự là Pháp Hòa muốn tìm quyển kinh này và để cho đại chúng đọc, rồi nếu chúng ta có một cơ duyên nào đó thì chúng ta học quyển kinh này. Thì có một Phật tử ở Toronto nghe cùng băng đó xong thì phát tâm. Thì cô phone qua, cô nói thầy để đó con lo. Thì cô đã đánh máy lại, cô đã nhờ người đánh máy lại, rồi cô gửi cái bản qua đây. Thì nó khổ một cái là cái font chữ của cái computer Pháp Hòa thì nó không đọc được cái font ở bên đó, thành thử bên kia phải in ra bằng giấy rồi gửi đường bưu điện qua đây. Rồi Pháp Hòa Như Tâm nó là trường á, với lại Tiên á, ngày ba thầy trò mới đọc lại. Thì đọc lại thì mới đầu Pháp Hòa đi đâu giảng cũng sách theo, lên phi trường ngồi chờ đó, rồi lúc nào rảnh hay là tối về phòng thì đem ra đọc. Nhưng mà mình lớn tuổi mình đọc nó cũng là mờ lắm cho nên là phải nhờ thêm. Thì hôm nay quyển kinh đã được in xong, thì tội nghiệp khi in vừa xong thì quý vị gửi bằng đường Sabus tới đây thì tổng cộng in là 1000 quyển. Thì mình ở đây chia được 500 cuốn, ở bên Toronto giữ 500. Thì là mỗi gia đình thỉnh Nguyễn về đọc. Trong này nó hay lắm, bởi vì sau một đoạn kinh thì có cái phần tóm lược của dịch giả. Quý vị nhớ vào vừa rồi mình học kinh nghi thức tụng Bồ Tát Tại Gia Giới, thì 6 giới trọng và 28 giới khinh đó trích trong quyển này, cái phẩm gọi là phẩm thọ giới đó. Đó, thì trong cái quyển nghi thức tụng giới vừa rồi mình học đó là trích từ trong cái cuốn này. Thì hôm nay mình có được trọn cuốn kinh này thì coi như là mình có nguyên một cuốn. Trong này nhiều thứ để học lắm. Và hôm rồi in xong rồi thì Pháp Hòa khui thùng liền, đem lên phòng ngồi câu một mạch. Thì quý vị thấy không, Pháp Hòa cứ sách Pháp Hòa là nó cứ tùm lum mấy cái dây này để làm chi. Vậy khi mình đọc mình thấy cái ý tứ nào nó hay quá thì phải lập tức ghi lại, đánh dấu lại để không có quên. Cho nên mình tụng kinh là mình phải tụng như vậy, mình đọc kinh như vậy đó, để mình có được một cái học hỏi, chứ đừng có lướt lướt qua rồi nó uổng. Pháp Hòa thường đọc sách thì mấy cái này nè, mấy cái văn phòng họ gửi tới giấy tờ cho chùa, nó biểu ký đây, Pháp Hòa lột lại Hòa cất để dành hết á, không có mua. Có nhiều khi còn hà tiện còn cắt làm hai nữa. Để làm dấu mấy cái chỗ kinh hay mình đọc. Cho quý vị đem cuốn này về nghiền ngẫm. Rồi cái thì khi nào có dịp đó, nếu mà mọi việc tốt đẹp thì từ từ mình sẽ học tới quyển này, hay mỗi gia đình thỉnh nguyện. Lịch trình khóa tu năm sau cũng như các cái lễ, cái thời khóa đặc biệt đó thì đã làm xong rồi. Sáng mai in thì sẽ gửi đến đại chúng mỗi gia đình hai bản, một bản khóa tu hàng tháng và một bản lịch trình trọn năm. Thì đó là đi Mỹ về hôm thứ khuya thứ hai, thì coi như là ngày nào cũng làm việc suốt. Tối hôm qua là hoàn toàn không có ngủ, hay lo cái công việc chùa cũng như những cái công việc cho cuối năm đó. Thì hôm nay mình tiếp tục mình học Bát Nhã Tâm Kinh. Xin quý vị có quyển kinh Nhật Tùng mở trang 87. Quý vị cũng thuộc hết rồi, nhưng mà mình nhìn vô chữ thì mình dễ hiểu được cái nghĩa lý hơn. Bài kinh này là mình tụng thường lắm đó ha, ai cũng tụng hết á. Nhưng mà Pháp Hòa chỉ muốn hỏi lại là kỳ này là kỳ thứ 5 phải không? Dạ. Kỳ này là kỳ thứ 5 rồi, như vậy thì 4 kỳ trước đó mà Pháp Hòa nói đó, quý vị có hiểu được không? Cái này nó hơi khó hiểu, nhưng mà không biết mình nói mình nói mà mình cố không hiểu luôn nữa. Thì bây giờ mình đã xong cái đoạn, cái phần tựa mình nói rồi, cái đoạn đầu của Bát Nhã nói rồi, thì bây giờ mình nói đến cái đoạn thứ ba đây. Xá lợi tử, thị chư pháp không tướng, bất sanh bất diệt, bất cấu bất tịnh, bất tăng bất giảm. Câu đó kỳ trước mình cũng đã nói rồi. Bây giờ mình đến cái câu kế: thị cố không trung, vô sắc, vô thọ, tưởng, hành, thức, vô nhãn, nhĩ, tỷ, thiệt, thân, ý, vô sắc, thanh, hương, vị, xúc, pháp, vô nhãn giới, nải trí, vô ý thức giới. Thị cố không trung, vô sắc, tức là ở trong cái chân không đó đó, ở trong cái không đó đó. Hôm nay mình nói là mình nói đi nói lại cái chữ không hoài đó, thì Pháp Hòa xin lặp lại là chữ không trong Bát Nhã Tâm Kinh mà nhà Phật nói đó, không có nghĩa là không có gì hết. Mà cái không mà trong kinh sử dụng đây đó, nhà Phật dùng đây là không gì? Không thật có. Nó có nhưng mà nó không thật, cho nên gọi là không. Cái tướng thật của tất cả sự vật trên đời này là không có tướng. Tướng chân thật của nó là không có tướng. Tại sao? Bởi vì nó có là do cái duyên nó hợp mà có thôi. Thí dụ quý vị gọi cái này là quyển sách, thật sự ra cầm nguyên cái này gọi là quyển sách nè, nhưng mà khi mà cầm từng cái này lên thì chỉ là cái gì, cái bìa, phải không? Rồi chỉ cái này nói màu xanh, chỉ này nói màu đỏ, chỉ này nói phía sau, chỉ này nói góc cạnh, rồi bưng lên cầm từng tờ kêu tờ, mà không có cái gì gọi là quyển sách hết. Cho nên cái chỉ tạm thời nhiều trang giấy gom lại, duyên ấy, nó hợp lại thì chúng ta tạm gọi là quyển sách, quyển kinh. Nhưng mà đi tìm cái tướng kinh đó thì không có. Cho nên cái thật tướng của quyển sách này là không tướng, duyên hợp. Mà đã là duyên hợp thì nó giả có. Giả có là sao? Có tạm thôi, không có thiệt có. Mà bởi vì lâu nay chúng ta sống á, chúng ta hiểu là cái gì nó cũng thiệt, cho nên mình sao? Sân si tranh chấp, tranh giành đủ thứ hết. Nhưng mà nếu mà truy cho tận cùng thì những cái gì chúng ta có nó cũng không có gì là tồn tại vĩnh viễn hết, ngay cả bản thân con người. Cho nên thân thể chúng ta mà có được là do cái gì nó hợp? Ngũ gì? Ngũ uẩn, phải không? Ngũ uẩn này là gì? Là sắc, thọ, tưởng, hành, thức. Năm cái này nó hợp lại để chúng ta tạm gọi là cái ta. Mà nếu phân tích á, thì sắc và tâm. Sắc là cái thân mình, còn thọ tưởng hành thì nó thuộc về tâm lý, phải không? Sắc thì thuộc về sắc thân, mà thọ tưởng hành thức thì tâm lý. Vậy thì con người mà chúng ta gọi là một con người còn sống là tại vì sao? Tâm lý còn sinh hoạt, còn có cảm giác, còn có buồn vui, còn biết nóng lạnh, còn biết đói no. Rồi sao nữa? Rồi cái tâm, cái tư tưởng, tưởng tượng nó còn đủ thứ hết, cho nên tạm gọi cái người còn sống. Nhưng mà giờ hễ cái thân này nó ngưng thở, tất cả các cái khác nó cũng đi theo luôn, thì lúc đó gọi là chết. Đó, cho nên tại vì khi mà ngưng thì kêu chết vậy thôi. Giống như cái đồng hồ đó, thấy không? Nó có pin, nó còn pin, rồi cái motor nó còn tốt, cho nên nó vẫn vận hành đi như vậy. Thường chưa đồng hồ còn sống. Giờ khi mà hết pin rồi thì giờ sao? Ngừng, khi mình chưa đồng hồ chết. Vậy thì tất cả những cái gì mà chúng ta có trên đời này đó, ngay cả bản thân mình đó, là giả có. Duyên hợp giả có. Phải hiểu vậy đó. Cho mình hiểu được như vậy thì có buồn không khổ, có đau không khổ, có cực không khổ. Còn không hiểu á, đụng gì khổ đó. Thí dụ như giờ cái ly nước, tại vì cái nghiệp duyên của mình á, mình với con người mình nhìn đây là ly nước sạch, nhưng mà với cái người mà cặp mắt người ta tinh vi hơn, người ta nói ly này ly nước dơ. Tại sao vậy? Tại vì người ta có cái kính hiển vi, người ta rọi nó vô đây, người ta thấy nó dơ thì ta nói ly này ly nước dơ. Mà loài ngạ quỷ mà nhìn ly nước này là ly máu ạ. Ngạ quỷ mà nhìn ly nước là thấy máu, là tại vì cái nghiệp của ngạ quỷ là sao? Thấp hơn mình, cho nên cái thấy là máu. Thí dụ con dòi nó ở trong phân, nó nói phân là cái gì? Tiệt. Ăn cổ. Nhưng mà nói với mình, con người mình đó, cái phước mình nó cao hơn, cho nên mình nhìn cái đống phân mình nói dòi ơi ra đây. Nó ơi tầm bậy, bữa nay đi ăn tiệc mà bữa ra sao được. Thì cũng y vậy. Cái gì mà con người chúng ta gọi là đẹp, là thơm á, chư thiên á, họ đi ngang á, chư thiên mà thấp nhất đó nha, đi ngang cõi ta bà bịt lỗ mũi chịu không nổi, nó trời ơi nó xuất cái gì mà hôi chịu không nổi. Bởi vì con người mình là sao? Ngũ uẩn mà hợp thành. Mà ngũ uẩn mà hợp thành là nó đâu có thiệt đâu, nó đâu có tồn tại. Mới tắm ra chừng 5 phút sau đã hôi lại rồi, cho nên phải kiếm thứ khác xịt vô, tô vô, làm cho nó có mùi một chút. Giống như bây giờ mình ăn món ăn vậy, phải ướp phải làm cho cái món nó thơm lên, chứ để nguyên ăn không nổi. Có phải vậy không? Cho nên toàn là giả. Mà mình thấy rõ được như vậy đó thì mình qua hết tất cả mọi khổ ách đó. Cho nên cái đoạn đầu Bát Nhã Tâm Kinh nói là vậy đó, qua hết tất cả mọi khổ ách. Bây giờ nè, rồi người ta mới nói là vậy thì tất cả các cái sự vật hiện được tưởng trên đời này là không, thì cái tướng không của vạn pháp này nè, nó không có cái gì à, nó không có sắc, nó không có thọ, nó không có tưởng, nó không có hành, nó không có thức. Bởi vì một cái đã là không rồi á thì mấy cái khác nó đâu có theo. Giống như từng rồi và ví dụ cái ông thầy mà ông đạo sĩ mà lên trên núi tu mà muốn yên thân, rồi có con chuột nó quấy rầy cái gì con chuột đó mà rốt cuộc hay biến thành cả làng cả xóm vậy. Hễ một cái nó có đó thì sao? Có theo. Giống như bây giờ ha, để mình có tóc, thích không? Thích. Nhưng mà có khổ theo cái tóc không? Khổ lắm, phải không? Rờ mà nó hơi bạc bạc cái đi nhuộm rồi sao nữa? Rồi hàng tháng phải đi cắt, phải không? Mà gọi mà không đúng xà bông mà nó rụng à. Cho nên hễ mà có cái này thì nó có những cái khổ của cái đó. Cho nên hễ có cái thân thì nó cũng sẽ có cái khổ của cái thân. Có thân nên khổ vì thân. Rồi bây giờ mà nếu mà mình là người mà thân mà đẹp á thì sợ nó xấu cho nên phải o hoài, phải không? Cho nên rồi mình có cái nhà đẹp, nhà sang, nhà nhiều đồ mắc tiền thì phải tốn tiền gì? Tốn tiền bảo hiểm nhiều. Thế mà cái gì nhiều là nó tăng bảo hiểm à. Mà lỗi mà không mua mà lỡ nó có chuyện gì thì bảo hiểm nó không đền. Quý vị thấy không? Giống như giờ mình nói ví dụ như chùa mình đang vậy. Hồi xưa mới cất xong cái không có chuông trống, không có tủ kinh, cái thì bảo hiểm ít. Anh bảo hiểm anh lên, anh thấy mình có cái bộ chuông trống, có hai tủ kinh, anh hỏi giá trị chuông trống nhiều. Mình nói xong cái anh cộng thêm vô cộng thêm vô thì mình, bởi vì lỡ có cháy thì nó không, nó phải đền. Còn nếu mà mình không khai vô thì mình không có list vô thì cháy nó không đền, mất nó không đền. Đó. Cho hễ cái này mà nó có thì cái những phụ tùng khác nó có. Còn một khi mà cái này nó không thì sao? Những cái khác nó cũng không theo. Cho nên ở cái chữ thị cố không trung, tức là ở, nên biết ở trong cái chân không này, nó không có sắc, nó không có thọ, nó không có tưởng, không có hành, không có thức. Rồi bây giờ quý vị phải cần biết cái chữ sắc mà trong ngũ uẩn á, sắc thọ tưởng hành thức nói chung là ngũ uẩn á, thì cái chữ sắc này là chỉ cho sắc thân. Nhưng mà cái chữ sắc kế này là không phải sắc thân nữa, mà mọi hiện vật trong vũ trụ này, mọi hiện tượng như chữ gì à, vô à, vô vô nhãn là không có mắt, vô nhĩ là không có tai, vô tỷ là không có gì, không có mũi, vô thiệt không có lưỡi, vô thân, vô ý. Sắc thọ tưởng hành thức gọi là ngũ uẩn, mắt tai mũi miệng thân ý gọi là sáu căn. Mình có không? Trong cái ngũ uẩn này nó cũng có mắt tai mũi miệng thân ý, phải không? Ừ. Rồi kế đến là gì? Sắc thanh hương vị xúc pháp, sáu cái này gọi là gì? Sáu trần. Mắt tai mũi miệng gọi là sáu căn. Sắc thanh hương vị xúc pháp gọi là sáu cảnh, sáu cảnh hoặc là sáu trần. Pháp Hòa nói thêm chỗ này để mình biết sao là cảnh, sao là trần. Cái hoa này là cái cảnh, nhưng mà nếu mình thấy cảnh mà mình không mê thì nó là chỉ là cảnh thôi, mà hãy mê thì cái cảnh nó thành trần. Trần là bụi. Thí dụ bây giờ nè, trần này là gì? Trần lao khổ lụy đó ha. Thí dụ bây giờ mình đi ra đường, mình gặp ngàn cô đi ngang, mình không có dính cô nào hết, cái mình khỏe ru à. Cái mà rỡ mình dính cô nào cái thì sao? cô đó thành sắc trần rồi đó. Mình đi ngang bao nhiêu anh chàng mình không có dính ai hết, nhưng mà mình lỡ mình thương một người đó thì cái sắc đẹp của người đó là trở thành ra cái gì? Cái trần. Cho nên khi mình không mê là cảnh, một khi mình nhiễm là trần. Nào, bởi vì khi mà mình nhiễm rồi thì sao? Đủ thứ hết trơn á. Phải phone nè, phải không? Rồi phải sao nữa? Phải hẹn nè. Đó, và phải hút bụi xe nè, phải lao xe nè. Hồi xưa có mình khỏe ru không lo gì hết trơn á. Tự nhiên có hột bụi nó vô rồi cái là thôi lao hoài. Lao hoài lao không hết. Thì như vậy thì mình mới thấy là trong ngày để là trong cái không á, nó không có sắc, thọ, tưởng, hành, thức, đó là ngũ uẩn. Rồi bây giờ nói về sáu căn, không có nhãn, nhĩ, tỷ, thiệt, thân, ý, sáu căn vô sắc. Đó, cái chữ sắc này nó khác với cái chữ sắc trong ngũ uẩn. Chữ sắc này là gì? Là mọi hiện tượng sự vật trong vũ trụ này. Thí dụ đây, cuốn kinh lạng sắc. Cái ly là cái sắc, cái hoa là cái sắc. Tất cả những cái đối tượng nào của con mắt để nó nhìn thì cái đó nó thuộc về sắc. Còn cái chữ sắc trong ngũ uẩn hồi nãy đó là sắc thân. Hai chữ sắc nó khác. Bây giờ đó, không có mắt, tai, mũi, miệng, thân, ý, đây là sáu giác quan. Rồi bây giờ là không có sáu cái đối tượng luôn, là không có sắc, thanh, hương, vị, xúc, pháp. Bởi vì hễ cái căn mà nó có con mắt nè thì nó phải có cái gì? Có đối tượng để mình nhìn. Mình có căn là tai thì có cái đối tượng là cái tiếng để mình nghe. Mình có cái mũi thì phải có cái đối tượng là cái hương, cái mùi để mình ngửi. Rồi mình có cái lưỡi thì phải có cái đối tượng là để mình nếm, cái vị để mình nếm. Mình có cái thân thì phải có đối tượng để mình xúc chạm. Rồi mình có cái ý là để gì? Mình nhận biết. À, rồi sáu căn cũng không có, sáu trần cũng không. Mà khi căn trần không có thì sao? Cái phân biệt của nó không có. Mà trong này Bát Nhã Tâm Kinh cái chỗ này thì nói gọn thôi: nải chí vô ý thức giới. À, vô nhãn giới, tức là không có cái, không có cái khu vực, không có cái thế giới của cái thấy. Nhẫn đến, cái chữ nải chí là nhẫn đến, cũng không có luôn cái gì ý thức giới. Tức là nếu mà nói cho rõ là nói vậy nè: vô nhãn giới, vô nhĩ giới, vô tỷ giới, vô thiệt giới, vô thân giới, vô pháp giới. Nhưng mà tại vì trong kinh thì ta muốn gọn cho nên ta nói gọn lại là vô nhãn giới, nải chí, vô ý thức giới. Giống như mình nói là từ 1 cho đến 1000. Thay vì mình ngồi mình đếm 1, 2, 3, 4 tới 1000 thì mình nói từ 1 cho đến 1000 nó cũng không. Thí dụ vậy. Cho cái chữ nải chí là vậy đó. À, nhẫn đến, trải dài xuống, à, thấu đến, không có cái nhãn giới luôn. Bây giờ á, mình nói ví dụ, tại vì những vị nào mà thường đi chùa nghe pháp thì có thể dễ nhận biết, còn vị nào mà ít nghe mà không thường nghe mấy cái này thì nghe cái này nó lùng bùng lắm. Phó Hòa nói ở đầu nó trẹo rồi đó. Bây giờ đó ha, ở trong này nói á, bây giờ sắc thọ tưởng hành thức mình nói xong rồi, cái phần nó ngủ quẩn mình cắt bên đi, bây giờ mình nói phần sau. Sắc, mắt, tai, mũi, miệng, thân là sáu căn. Cái đó nó thuộc về sinh lý. Rồi sắc, thanh, hương, vị, xúc, pháp là sáu trần. Cái đó nó thuộc về vật lý. Rồi nhãn, cái phân biệt của con mắt, cái chữ thức này là phân biệt đó. Phân biệt của con mắt, phân biệt của cái nghe, phân biệt của cái ngửi, phân biệt của cái nếm, phân biệt của cái xúc chạm, phân biệt của cái pháp, thì cái này nó gọi là cái gì? Nó gọi là tâm lý. À, sáu căn là sinh lý, sáu trần là vật lý, sáu cái phân biệt nhận biết đó là gì? Tâm lý. Rồi bây giờ mình ví dụ ha, mình có cái cơ quan của con mắt là nhãn căn. Rồi bây giờ cái hình tướng này là gì? Là cái bông, cái hoa. Cho nên có nhờ có con mắt, nhờ có cái tướng vật bên ngoài, cho nên cái này nhìn thấy. Nhưng mà thấy xong rồi sao nữa? Nó đi tới cái thứ ba là gì? Phân biệt. Hoa này là hoa lan, màu này là màu tím, tím này là tím sen, à, sen này là sen hồng. Phân biệt như vậy. Cho nên ở trong này á, cái chữ giới là gì? Giới là khu vực. Nếu mà đã là con mắt thì nó chỉ làm một cái việc của nó thôi. Trong cái phạm vi của nó là gì? Trong cái khu vực của nó là thấy. Rồi cái hoa này là cái cảnh, thì trong cái phạm vi của nó là hoa. Rồi cái phân biệt thì nó chỉ phạm vi phân biệt những cái gì nó thấy. Cho nên ba cái này chúng ta gọi là thập bát giới, gọi là 18 khu vực. Mà trong cái bản kinh tiếng Việt chúng ta tụng á, không có 18 giới. 18 giới là gì? 10 khu vực của căn là mắt, khu vực của cảnh vật, khu vực của cái phân biệt. 6 lần 3 là 18. Cho nên nói chung ba cái căn, cái trần, cái phân biệt, cái thức á, gom lại là 18 giới. Cho nên cái chữ giới này là gì? Không phải là giới luật, mà giới này người ta dịch là cái khu vực, cái phạm vi của nó. Thí dụ bây giờ con mắt, mình có con mắt mình thấy. Bây giờ mình thấy được bao xa? Đó, thấy trong cái khu vực này thôi. Đó, đây là cái gì? Cái phạm vi của con mắt nó thấy. Con mắt này nó chỉ thấy được như đó thôi. Rồi bây giờ cái cảnh vật này nó cũng trong vòng nhiêu đây thôi, nó gom lại nhiêu để con mắt này có thể thấy. Rồi cái nhận biết này nó có nhiêu nó nhận vậy thôi. Nhưng mà nói nó ba mà là một. Bởi vì sao? Bởi vì nếu mà anh có con mắt mà không có cái gì để anh nhìn thấy thì làm gì anh có phân biệt, phải không? Mà bây giờ có cảnh mà anh không có con mắt thì anh cũng không có phân biệt gì hết. Mà anh có phân biệt mà căn cũng không có, mà trần cảnh cũng không có, thì cái tánh nó nằm vậy thôi. Cái tánh thấy tánh nghe nó vậy thôi. Đó, cho nên trong này gọi là trong cái chân không đó, nó không có những cái này. Bởi vì một cái đã không thì những cái khác nó cũng không. Khó hiểu không? Khi nào khó biểu tình ha. Chứ để ngồi cứ nhắm mắt nói hoài. Cái chữ giới mà trong này đó, mà trong Bát Nhã Tâm Kinh dùng là khu vực, à, là cái giới hạn của nó, cái thế giới của nó, cái phạm vi của nó thôi. Chứ nữa nghĩa là giới luật. Như vậy thì cái đoạn này nó là trong cái chân không, không có sắc, thọ, tưởng, hành, thức, không có mắt, tai, mũi, miệng, thân, ý, không có sự phân biệt của mắt, sự phân biệt của tai, sự phân biệt của nghe, sự phân biệt của ngửi, sự phân biệt của nếm. Đó, vì vậy cho nên á, một cái thì nó liên quan, nó với nhau, mà một cái đã không rồi thì những cái khác nó không. Cho nên khi mà có con mắt, có cái vật, rồi phải có cái phân biệt thì nó mới thành tựu được một cái sự việc. Đó, như nè, bây giờ mình có con mắt nè, nhờ có cái vật này nè cho nên mình nhìn, à con trang này nhìn, nhìn xong phân biệt là này cuốn sách. À, nhưng mà bây giờ nó để thấy chữ kinh cái ảnh không dám kêu cuốn sách, nên kêu cuốn kinh. Phải không? À, rồi bây giờ thí dụ như bây giờ mà là bây giờ chữ trên này sửa lại, để là ai nỡ ép duyên, cái bây giờ mình không dám gọi cuốn kinh nữa, kêu gì? Tiểu thuyết. Phân biệt liền, cho nên nhìn cái là phân biệt, nhìn cái là phân biệt, nghe cái là phân biệt. Cho nên rồi á, mình càng phân biệt nhiều thì mình càng sao chập chùng trong cái đau khổ. Cho nên khi mà cái người nào mình thấy á, do năm uẩn mà hợp thành ta, chỉ ta này là tạm nha, nhưng mà ta đâu có biết, ta đâu có thiệt, cho nên ta nghĩ ta có thiệt, cho nên mình bám cái ta này. Trời ơi, chỉ vì một cái ta này thôi mà có khi không nhìn nhau, có khi hại nhau. Và cũng vì cái ta này thôi, nếu mình có địa vị thì phải tìm mọi cách bảo vệ cái địa vị đó, tại chúng gì mình thương ta. Nhưng mà lỡ mà mình bị sầu đau thương rồi thì chán đời cũng vì cái ta. Cho nên có nhiều người được lợi thì bất chấp cũng vì cái ta, mà mất hết, thất bại hết rồi đi tự vẫn chết cũng vì cái ta. Cho nên á, chư tổ mới nói á, cũng vì chúng ta không có nhận biết cái ta nó không thật, cho nên chúng ta sao trầm luân và làm rất nhiều những cái lỗi lầm. Thí dụ bây giờ ha, mình muốn bảo vệ cái ta cho nên bắt đầu mình sao lập nhóm, lập phe. Mình sợ cô đơn lắm, mình sợ mình lẻ loi một mình lắm, cho nên mình sao nữa, phải đi kéo, đi lôi, muốn người kia phải đứng về phía mình, cũng để bảo vệ cái ta. Mà khi thấy cái ta thiệt rồi á, cái ta nó thiệt rồi thì muốn cái gì nữa? Cái thuộc về của ta, nó kêu là ngã chấp. Ngã chấp là chấp cái ta, còn chấp cái của mình là pháp chấp, ngã sở đó. Thí dụ bây giờ nói là mình chấp mình có thiệt sống hoài, cho nên mình nói chùa tôi, chùa này chùa của tôi, không ai được chiếm hết á, thí dụ vậy. Thế nên mình nói là cái chỗ này là chỗ của tôi, mấy chục năm nay tôi ngồi đây rồi, bây giờ ai lỡ dành rồi, bữa rồi thầy không nhìn thấy tôi, thầy tưởng tôi không có đi tụng kinh khi pháp hỏi thì sao. À, cho nên mình mới biết là mình nghĩ mình có thiệt rồi, cái chỗ đó phải là của mình nữa. Rồi bây giờ mình nói ví dụ như á, mình có cái áo mình thích, mặc vô nó vừa mình dữ lắm, mà mặc lên là ai cũng trầm trồ nó khen đẹp, mà lỡ bữa áo đó mà nó mất cái rồi thôi, ụng kinh mà không có bao giờ để ý là kinh ngọn hồi cái không phải mùi tôi. Biết là mùi hôi nhưng mà phải mùi của mình mới được. Cái mền cái gối cũng vậy, khác mùi chịu không được, ngủ không được, có phải không? Nói như vậy không có nghĩa là mình trách, nhưng mà để mình thấy. Rồi mình thấy là mình thấy để làm chi? Mình thấy để mình biết là mình còn kẹt. Mình còn kẹt thì mình kiếm đường mình thông, phải không? Mà bây giờ muốn kiếm đường mà thông những cái kẹt đó phải lấy cái gì thông? Phải lấy cái kiếm của trí bát nhã mới thông được. Còn mà không có cái kiếm đó là chặt không có đứt, thục nó không thông. Cho nên Bát Nhã Tâm Kinh á, là Phật muốn trao cho mình một cây kiếm tuệ. Mà khi cây kiếm tuệ đó nó có trong tay rồi đó, mình chặt những cái sợi dây phiền não ràng buộc, mình chặt những cái mà lâu nay mình cứ tưởng cái gì nó cũng của mình cũng thiệt, cái đó cũng thiệt. Cho nên thời những cái người mà người ta thấu được cái lẽ đó rồi đó, ta sống an nhàn lắm. Còn làm quan thì người ta làm mà hết làm rồi bị tâu, bị sàm tấu rồi thì bị thất chức, ta về vườn ta vẫn an vui. Rồi người khác tới chia buồn, nói bẩm quan, chúng con cảm thấy quan là một người thanh liêm, hôm nay quan bị cắt chức lối chia buồn. Ông quan ông trả lời: khi ta làm quan, ta không lấy gì làm vinh, cho nên khi ta mất chức, ta cũng không thấy gì làm nhục. Bởi vì chúng ta sống luôn luôn bị đối đãi, hễ chúng ta ham cái vinh đó, thì chúng ta sợ cái nhục. Chúng ta ham cái giàu thì chúng ta sợ cái nghèo. Chúng ta ham cái đẹp thì chúng ta sợ cái xấu. Chúng ta ham sống vì chúng ta sợ chết, vân vân. Lúc nào mình cũng có cái để mình sợ. Chứ quý vị nào mà coi phim Tế Công Hòa Thượng, thì một hôm đó thì khi mà một hòa thượng kêu muốn khai ngộ cho người đệ tử, thì nó bây giờ ngươi đấm vô cái cây, ngươi coi cái cây này, đấm giọng vô cái cây đâu mấy giọng thì cái vỏ cây nó rớt ra, thì trong cái bên trong của cái vỏ cây nó có chữ Phật. Cái thì anh giơ tay anh định đánh nữa, thì anh thấy chữ Phật cái anh dừng lại không dám đánh. Thì hòa thượng biết anh còn kẹt, thấy không? Tuy là chữ Phật nhưng mà chữ Phật này từ gì tạo thành? Từ bột, rồi từ mực, từ đồ thối, nó có Phật gì đâu. Cho nên mình nói vậy là nhịn tự Phật, nó có Phật gì đâu, không được nghe. Cho nên nó nguy hiểm. Mình học Phật thì mình học không có thấu đáo đó, nguy hiểm lắm. Cho mình học Phật á, mình học Bát Nhã Tâm Kinh để làm chi? Để mình có một cái nhìn trong sáng, một cái nhận biết rạng ngời, để lòng mình dễ chấp nhận, dễ tha thứ, dễ tiếng Anh nó kêu là let go. Phải không? Tức là mình dễ mà mình có thể mình buông bỏ hỷ xả được. Tại mình biết rồi. Trời ơi tôi đây nè, lâu nay tôi nghĩ tôi thiệt, cho nên nó nói tôi bực, tôi tức quá trời. Bây giờ tôi học Bát Nhã tôi biết rồi, ngủ uẩn dai không. Cho nên tôi biết rồi. Cho hồi đó có nhiều người anh mà học bác học lý vô thường đó, anh đi anh đang học cái xong cái vô thường mà hòa thượng giải: ôi cái thân này có gì đâu, bộ xương đó mà. Ai đi ngang hỏi anh mới thấy cái chị mới vừa đi ngang, tôi có thấy gì đâu, tôi mới thấy bộ xương mới đi ngang. Cho nên nhiều khi mình học đâu mình dính đó, học Bát Nhã để cho mình đừng dính mắt. Nhưng mà một khi mình hiểu được Bát Nhã thì mình lại dính cái gọi là Bát Nhã, nguy hiểm. Giống như Pháp Hòa hay ví dụ hoài vậy đó. Muốn bỏ thuốc thì nhai kẹo xin gâm, một khi bỏ được thuốc rồi thì ghiền gâm. coi như là mình phải bỏ được cái này cái mình ghiền thứ khác. Giống như cái này, trời ơi con giờ sướng lắm, bỏ được cà phê rồi ghiền trà. Ghiền trà cũng nguy, hay cái gì ghiền là nó trở thành ra cái dính. Bây giờ mình hiểu được cái chỗ này á thì mình mới cảm kích. Nhưng mà Pháp Hòa xin thưa đại chúng là mở đầu bài kinh đó, Phật nói là quán tự tại Bồ Tát thì chỉ là một biểu tượng. Nhưng mà chúng ta phải hiểu rằng á, nếu chúng ta muốn có tự tại thì tự thân chúng ta phải là một Bồ Tát biết quán để chúng ta có được cái tự tại. Còn không quán thì giờ có tụng Bát Nhã Tâm Kinh triệu lần, hay là học cái Bát Nhã này như tử, bao nhiêu bản chú giải, bao nhiêu bản dịch, bao nhiêu bài thuyết giảng về cái Bát Nhã này chúng ta cũng học, mà chúng ta không quán chiếu thì nó cũng vậy thôi. Bây giờ thưa quý vị, nói ví dụ bây giờ cái mình nói mình có của, bây giờ của đã mất rồi, ngồi đau khổ với cái của mất hòa rồi đó, cũng vậy thôi à, đâu có làm gì được đâu. Của thì đã mất rồi, mà bây giờ ngồi buồn đau sầu khổ hoài thì của nó cũng không trở lại. Mà ngược lại, cái nét mặt của mình bây giờ nó buồn rầu, nó héo hon. Chứ cái người mà người ta chấp nhận đau chứ, trời, của để mấy chục năm mà giờ tự nhiên mất buồn chứ. Nhưng mà thôi giờ buồn, không lẽ giờ buồn hoài sao? Không sao, người ta kêu gì? Quẳng gánh lo âu và vui sống. Vậy bây giờ mình hiểu được cái chỗ này không? cái chỗ gọi là thị cố không trung ha, cho tới nải chí vô ý thức giới. Nếu mà nói cho rõ ràng là nói là không có nhãn giới, không có nhĩ giới, không có tỷ giới, không có thiệt giới, không có ý thức giới. Nhưng mà nói gọn thì vô nhãn giới, nải chí vô ý thức giới. Kế tiếp, vô minh tận, không có cái vô minh. Bởi vì nó có cái tướng gì đâu vô minh. Vô minh là gì? Vô minh là cái không sáng suốt. Mà đã nói là nó không có cái tướng gì hết trơn thì vô minh đâu có. Không, vô minh. Diệt, chữ diệt này là gì? Chữ diệt này là cũng. Chữ diệt mà diệt C đó, chữ diệt C là cũng, mà chữ diệt T là tiêu diệt. Diệt là mất, cái chữ diệt T là mất, là mất. Còn cái chữ diệt C là cũng, cho nên nó là vô minh cũng không có cái hết vô minh, gọi là vô minh tận. Bởi vì giống như mình nói ha, sở dĩ cái khổ nó có là bởi vì chúng ta có thân. Nếu chúng ta không có thân thì khổ nương vào đâu mà có? Cũng vậy, tại vì cái anh đó ảnh có cái căn, rồi ngược ảnh mới nhìn cái trần, ảnh đắm cái trần, cho nên ảnh mới gọi là vô minh. Mà một khi ảnh không nhìn, ảnh không phân biệt, ảnh không có gì hết thì làm gì có cái vô minh để rồi đi tìm cái hết vô minh. Giống như mình nói ví dụ, mình đã ăn chay trường rồi thì ngày nào cũng chay, mà cái trong cái đầu mình lúc nào đi ra chợ thì cũng cứ quẹo vô hàng rau hàng đậu hũ, chứ không cần nói nhớ quẹo vô hàng rau mua 2 miếng đậu hũ. Cái đó là mấy người ăn chay kỳ á, ta quên đó, ta quên, người ta phải nói hoài để ta vô đó ta nhớ mua đậu hũ mai về ăn chay. Còn mình bây giờ mà cái chữ chay này nó nằm ở trong bụng mình rồi, máu huyết mình bây giờ là đụng đâu cũng chay đó, thì sao không có cái chuyện rồi không cần phải nói đừng quẹo vô hàng thịt. Mình cũng chẳng cần nói vậy, mà cũng không cần nói nhớ quẹo vô đậu hũ, không cần. Nếu mình không có đậu hũ mình cũng có mì căn, không có mì căn thì có tàu hũ kỳ, không mà không có tàu hũ kỳ thì mình cũng có rau, có gì đó mình ăn, tức là lúc nào mình cũng có thức ăn chay để mình ăn. Thì cũng như vậy, đã những cái khác nó không thì cái vô minh nó ở đâu nó có? Anh không mê thì ta đâu có kêu si. Sở dĩ anh mê ta mới kêu anh si. Anh không mê thì anh tỉnh. Cho nên giờ đối với cái người mà giác rồi thì cái chữ mê này, chữ si này nó chẳng có nghĩa lý gì. À, cho nên giờ mình đã không có dính gì hết rồi thì vô minh cũng không có, mà cái hết vô minh nó cũng không có luôn. Còn giờ cái người nào mà Pháp Hòa nhớ hồi nhỏ, muốn người cha mẹ muốn mắng đứa con mình, trời thẳng mặt sáng láng mà sao ngu quá. Nó thương nhỏ đó tao thấy không được, ví dụ vậy đó. À, cho nên là sao, cho nên mình mới nói mình định á, anh này là vô minh nè, rồi mình tìm đủ cách để mình diệt cái vô minh ảnh. Nhưng mà tại vì ảnh có dính mắt vậy, rồi mình cũng dính mắt là tại vì mình không thấy, mình cứ nhìn theo cái kiểu của mình cho nên mình cũng dính kiểu của mình. Thiệt sự mình nói người ta vô minh, chứ nói cho cùng á, hễ mà còn dính mắt mà chửi bới thì cũng giống nhau thôi. Tại vì mình nhìn cái kiểu của mình mới định người ta vô minh. Mà tại sao mình không mở lòng mình nhìn cái kiểu của người khác, để mình không có cái tối tâm của mình là mình cũng phê phán người khác. Cho nên nói người khác vô minh, chứ thiệt sự ra đó, một khi mà chỉ trích đó, một khi mà phán đoán, một khi này kia đó, là nó cũng nằm ở trong cái phạm vi của gì? Của vô minh rồi. Chuyện đó phải chuyện của anh. Anh kia ảnh tu hay không đó là chuyện của ảnh. Anh tu anh cũng chẳng nhờ, mà anh không tu anh cũng chẳng hưởng. Vậy thì anh ngồi đó anh luận bàn chuyện người ta tu hay không, rồi anh nói là anh tuệ giác, anh nói là anh tu là trật rồi. Nếu mà anh thiệt sự anh tu là anh phải khởi lòng thương xót. Trời, cái người này tu mà còn dở, khởi lòng thương xót mà không chỉ trích, không chê bai, như vậy anh mới là người tuệ. Còn anh thấy người ta làm sai mà anh ngồi chỉ trích, anh còn khuyến khích, anh còn biểu người khác là đừng ủng hộ, đừng tu theo hay này kia kia nọ nữa, tức là anh gieo cái gì, anh giết bồ đề tâm người khác mà anh không hay. Anh cũng phạm tội sát sanh mà anh chả biết. Đâu có phải là anh giết con chó, con mèo, con gà, con vịt mới gọi là sát sanh. Vì con chó, con mèo nó chỉ chết cái thân tướng con chó, con mèo, chứ anh giết tâm bồ đề của một người đang tu đó, cậu nó còn nặng dữ nữa. Mà anh không hay, không biết. Vậy thì cái vô minh mà anh định cho người khác đó chưa chắc ạ. Nhiều khi mình cũng lẫn quẩn trong cái đó mà mình không biết, không hay, nguy hiểm. Cho nên cái chữ mà gọi là gì, chiếu kiến mà trong Bát Nhã Tâm Kinh dùng là tuyệt vời. Chữ chiếu là soi, chữ kiến là thấy. Anh không soi lại anh, nhìn lại mình, làm gì mình thấy mình mà sửa. Cho nên người tu theo Phật là hướng nội mà thông tất cả. Một khi anh đã thấy được bản thân mình rồi là mình thấy hết tất cả. Thí dụ đi, thí dụ bây giờ Pháp Hòa biết là Pháp Hòa còn nóng, mình biết mình còn nóng, thì mình có thấy người khác nóng mình cũng cảm thông. Đâu cần nhìn ai đâu, mình chỉ cần nhìn mình thôi. Mình biết mình còn nóng thì người khác có nóng là cũng đúng thôi. Đó, mình vỗ ngực mình tu đây nè, rồi mình lên tuần nào mà cũng nói rỉ rả mà mình cũng còn nóng như là trương phi, thì người ta có trương phì thì cũng không có sao, người ta hơn mình cái dấu huyền là cũng phải rồi. Thí dụ vậy, quý vị thấy điều đó không? Cho thấy được như vậy gọi là chiếu kiến. Chiếu là soi, kiến là thấy. Đã, thí dụ giờ nè, cầm cái gương kêu kiến chiếu yêu. Đưa kiến lên, cái con yêu tinh nó hiện trong cái kiến này, hiện nguyên hình. Mình cũng vậy, mỗi người tu ca cũng phải có một cái kiến chiếu yêu. Nhiều khi ai biết được mình cũng mặc áo tràng, cũng đủ thứ hình thức hết, mà mình có móng có vuốt hồi nào mình không hay. Đâu phải là người khác, người ta vô người ta làm cái gì chưa chắc. Có một lần còn nghe một vị thầy giảng nói vậy, tu riết mình có nanh có vuốt mà mình không biết là tại vì sao. Tại vì mình sống mà mình không có chiếu kiến. Bởi vì mình cứ nhìn ra người khác không mà quên mình nhìn mình. Cho quý vị nào mà coi phim Tây Du Ký chưa, quý vị nhớ có một đoạn Tôn Ngộ Không lén vô hoàng cung, cạo trọc đầu của hoàng hậu, cạo trọc đầu ông vua, cạo trọc đầu hết những cái thần, những ông quan ở trong triều. Sáng hôm sau cái bà hoàng hậu mới nhìn ông vua, bắt cười. Ông vua nhìn bà hoàng hậu, vua cười. Hoàng hậu với vua nhìn thần dân cười. Mấy ông quan nhìn hoàng hậu, vua cười. Đó là tượng trưng cho cái gì? Mình cũng bị đó mà mình không hay. Mình nhìn người khác mình cười, rồi người khác nhìn mình cười. Rốt cuộc sao? Mình cứ nhìn nhau mà cười mà không biết mình đang bị y chang nhau hết. Bệnh tình mình giống nhau hết. Cho nên mình chỉ anh nó tu mà vô minh lắm. Nhưng mà rốt cuộc rồi mình hỏi mình có minh không? Nếu mà minh đó, thì mình phải có một ngày an lạc chứ. Tại sao mình vô chùa từ sáng tới chiều rồi rốt cuộc mình cứ ngồi không yên? Mình kêu là ngồi thiền, nhưng mà cái thiền của mình ngồi vậy mà không có thiền là tại con mắt mình nó cứ nhìn. Đã dặn tuần rồi, thầy dặn vô sớm mà bữa nay vô trễ. Thí dụ vậy, cho đủ thứ hết. Cho nên nhiều khi kêu là ngồi thiền mà mình ngồi mà không thiền. Bởi thiền là tỉnh, và nhiều khi mình chỉ hiện cái tướng ngồi mà mình không hiện cái, không thực hiện cái thiền. Cho nên nhiều khi vậy đó, kêu tụng kinh, nhiều khi mình tụng mà không kinh. Kinh là phải cho yên chứ. Ta để bộ bài xuống cái cốt rồi kêu kinh đi. Ta xào bài rồi kêu kinh đi. Đùa thôi nha. Như vậy thì mình mới thấy cái chỗ này á, không có cái vô minh, cũng không có cái hết vô minh. Nãi chí vô lão tử diệt, vô lão tử tận, không? Không có cái hết già chết, không có cái già chết. Lão tử là già chết, cũng không có cái hết già chết. Bởi vì nó đã là không, nó không sanh, không diệt, không tăng, không giảm, không cấu, không tịnh, thì cái tướng già nó đâu có mà để nó là già với chết. Thiệt sự ra bây giờ mình nói, thí dụ bây giờ mình nói cái mình nhìn mình nói mình trẻ, mà thiệt sự có già không? Dạ, thật cái trẻ cái già là mình nói vậy thôi, chứ thiệt sự ra mình đã già rồi. Mình lúc mình còn là một cái trứng nhỏ xíu ở trong bụng mẹ, rồi 6 tuần sau là mình đã già rồi. Thấy không? Tháng thứ nhất gì? Tháng đầu thai đậu tợ xương đó, mai chiều gìn giữ sợ tan bất thường. Bắt đầu mình già nha. Tháng thứ nhì dường như sữa đặc, mình già nữa nha. Tháng thứ ba như cục huyết ngưng, 4 tháng đã tượng ra hình, 5 tháng ngũ thể hiện sinh rõ ràng. Tháng thứ sáu lục căn đầy đủ, 7 tháng thì đủ bộ cốt xương, lại thêm đủ lỗ chân lông, cộng chung đến số 84,000. Tháng thứ chín là hoàn toàn tạng phủ, tháng thứ tám hoàn toàn tạng phủ, 9 tháng thì đầy đủ phúc hình, 10 tháng thì đến kỳ sinh. Cho nên mình già ngay trong bụng rồi, chứ đâu phải đợi giờ da nhăn liễu nổi nó kêu già đâu. Cho nên cái già mà mình nói là nói vậy thôi, mình để mình có cái trẻ già mình nói, chứ thiệt sự cái anh nhiều khi mình nói anh này 10 tuổi mà sao mặt già hát vậy. Nó cũng già vậy. Rồi ví dụ mình rầy con cái nói hoài cũng nghe, nó già đầu rồi mình nói hoài cũng nghe. Như vậy thì mình đã nói lên cái già rồi chứ gì nữa. Nhưng mà ai hỏi tuổi không dám nói. Không, giờ mình không có nhận mình già, thiệt sự ra già. Rồi mình có chết không? Đâu phải xin là mình nói là khi nào mà ngưng thở, tim không đập hết, còn hoạt động, không còn suy tư kêu chết. Chứ thiệt sự ra mình chết ngay khi mình mới sanh. Mình mỗi ngày mình lần tới cái chỗ chết đó. Chết phôi pha từ lúc mới sanh ra, nào có phải đến nấm mồ rồi mới chết. Mình cũng già, cũng chết, cũng biến đổi. Cho nên nó không có cái lão tử, cũng không có cái hết lão tử. Bởi vì mình thấy rõ rồi, cho nên đâu có định là cái nào còn, nào hết đâu. Vô khổ tập diệt đạo, khổ tập diệt đạo là tứ diệu đế đó. Lúc mà Đức Phật Thích Ca Mâu Ni thành đạo rồi, Ngài đi đến vườn Lộc Uyển, cái bài pháp đầu tiên mà Ngài thuyết cho năm anh em Ngài Kiều Trần Như là bài pháp tứ diệu đế. Tứ là bốn, diệu là vi diệu, đế là chắc thật, không có thay đổi. Tứ diệu đế tức là bốn điều chân thật. Bốn điều đó là gì? Là khổ, là nguyên nhân của khổ, cho nên gọi là tập. Là sự vắng mặt của khổ gọi là diệt. Và con đường hết khổ gọi là đạo. Cho nên chúng ta gọi là khổ tập diệt đạo. Nếu nói cho đủ là khổ đế, tập đế, diệt đế, đạo đế. Tiếng Phạn á, khổ gọi là dukkha. Dukkha. Mà dukkha theo cái nghĩa của cái nghĩa này là gì? Cái nghĩa nó là bất toàn, là biến đổi, là giả tạo, là trống rỗng, là vô nghĩa. Cho mình phải hiểu vậy đó thì mình mới hiểu cái khổ mà đạo Phật nói. cái nghĩa thật của chữ dukkha mà chúng ta dịch là khổ đó, thì thông thường mình cứ nghĩ là khi nào tâm lý của mình nó khổ, nó đau thương mình mới kêu khổ. Không, trên đời này cái gì thay đổi, biến đổi, bất toàn, vô nghĩa, trống rỗng, giả tạo thì tất cả những cái đó đều là khổ hết. Đức Phật nói có khổ, nhưng mà Đức Phật cũng nói có vui. Thí dụ ha, Phật nói đi xuất gia là vui, cái vui của người viễn ly trần thế. Rồi Đức Phật cũng dạy những cái hạnh phúc trong gia đình, hạnh phúc của người xuất gia, hạnh phúc của người có gia đình. Nhưng mà thủy chung mà nói thì tất cả những thứ vui trên đời này nó cũng không lọt cái lưới của dukkha. Bởi vì nó có hoàn hảo đâu, nó có ở yên đâu. Phật Hòa nói lại cái chữ dukkha ha. Dukkha là gì? Là biến đổi, là giả tạo, là trống rỗng, là vô nghĩa, là bất toàn. Như vậy thì cái mà hạnh phúc mà chúng ta gọi là con đang hạnh phúc mà chúng ta nói đó là hạnh phúc gì? Hạnh phúc nó có, nhưng mà hạnh phúc này nó có ở yên chỗ không? Không, nó biến đổi mà. Mà hễ nó biến đổi thì nó là dukkha, nó là khổ. Thí dụ bây giờ hai người sống thương nhau lắm, không hề bao giờ có gây gổ. Nhưng một ngày nào đó một người trong số hai người ra đi thì cái người còn lại khổ không? Khổ. Cho nên cái hạnh phúc mà mình đang sống đó rồi nó vẫn không thoát được cái lưới dukkha, vì nó là bất toàn, nó là trống rỗng, nó chỉ tạm thôi. Mà có nhiều vị người ta nói gì, cái hạnh phúc mà chúng ta có nó cũng là một dạng khổ, nhưng mà khổ êm ái. Khổ êm ái. Còn cái khổ mà chúng ta chịu đựng là khổ tê tái. Nó cũng khổ hết á. Thí dụ bây giờ cái người kia rất là đẹp, phải không? Thì rất là tự hào, mãn nguyện về cái đẹp của mình, từ cái chiều cao cho đến làn da, cho đến sắc đẹp, nói chung là ấy, tất cả hết. Nhưng trong chiều sâu của người đó, họ có đang lo lắng không? Họ có đang lo là da họ nhăn, họ có đang lo là tướng họ thay đổi, tóc họ bạc không? Có lo chứ sao không? Bởi vì họ biết sự thật là thế nào rồi mình cũng sẽ thay đổi. Mà cái gì thay đổi, bất toàn, không hoàn hảo thì nó đều là khổ hết. Nhưng có điều lúc còn trẻ còn khỏe thì chúng ta hưởng nó, chúng ta vui nó. Nhưng mà cái vui đó là khổ, mà khổ êm ái. Vậy thôi. Cho nhiều khi người ta không hiểu, ta nói đạo Phật tối ngày đụng vô gì cũng khổ, toàn nói chuyện nghĩa là làm cho người ta chán đời yếm thế không à. Đụng vô là khổ, đụng vô là khổ. Đâu phải. Không có bi quan. Tại vì cái đó là cái sự thật của đời. Nhưng mà người đời thì sao? Quên lãng. Cho nên phải nhắc, nhắc để nhớ, nhớ để sống cho an lạc trong cái phạm trù, trong cái phạm vi khổ mà tìm được một cái nguồn vui. Biết rằng vui vẫn tạm, nhưng mà đỡ hơn khổ dài cho tới ngày chết. Ta kêu ngậm cười nơi chín suối mà, có ai kêu ngậm khổ nơi chín suối đâu. Không, có ai kêu ngậm buồn nơi chín suối đâu. Ráng sống cho vui, để rồi một mai ra đi ngậm cười nơi chín suối thì đó. Ta nói vậy đó, nói theo đời là nói vậy đó. Không, còn mình biết rằng đời này là tạm, là khổ, nhưng mà chúng ta làm tất cả những gì chúng ta làm được. Không, để rồi mình ra đi mình mỉm cười, không có gì lo lắng buồn phiền hết. Cho nên á, bây giờ nói cái khổ, Pháp Hòa định nghĩa cái chữ khổ rồi. Bây giờ nói về cái khổ là nói khổ thân à. Nói về khổ thân á thì cái gì khổ? sống khổ, già khổ, bệnh khổ, chết khổ, đó là khổ thân. Bây giờ khổ tâm nè: thương mà xa lìa khổ, ghét mà gặp hoài khổ, muốn mà không được khổ. Cái thân này mà nó thịnh nó suy cũng khổ. Cho nên khổ nó có khổ thân, khổ tâm, cộng chung gọi là bát khổ. Bát khổ là nói gọn đó nha, chứ còn nó triền miên khổ nữa đó. Khổ triền miên khói lửa, khổ đủ kiểu hết. Hồi chưa có áo tràng mặc á, kiếm cái áo tràng mặc cho ra, tới hồi có áo tràng rồi phải giải xịn mới được. Không muốn giải tốt mặc không hết. Đó, rồi khát nước quá muốn kiếm ly nước uống, mà gặp nước lạnh cái tự nhiên không muốn uống. Có phải không? Đói thì biết là ăn là no, nhưng mà phải có miếng ớt nữa ăn nó mới ngon, thí dụ vậy. Thật sự nói như vậy để không phải là mình nói là ô cái đó là sai, cái đó là lỗi, không phải. Nói vậy để gì? Để mình thấy thiệt đó, mình còn những cái đó đó. Rồi ví dụ như mai chiều mà mình lỡ mình có vướng vấp, rồi hay là người khác có vướng vấp, mình dễ cảm thông. Mình dễ cảm thông. Chứ thật sự nói vậy để rồi không phải nó chỉ trích hay là để tội lỗi, không có. Tất cả những cái đó là cái sự thật của mình, rồi mình phải nói ra, tại vì mình có soi, phải không? Mình có chiếu cho nên mình mới kiến, mình có soi cho nên mình mới thấy. Mà khi soi thấy được rồi thì thấy mình, thì mình hiểu cho người. Một khi thấy được mình, hiểu cho người thì tâm mình nó an nhàn, nó tự tại, khổ ít hơn. Cho nên khổ chẳng qua là kẻ mê thì thấy nó khổ, kẻ tỉnh thì thấy nó vui. Bởi vì không vui giờ nó cũng khổ rồi, chứ có làm được gì nữa đâu. Cho nên bình an. Thí dụ bây giờ có ai muốn mình bệnh không? Không có, ai cũng muốn mình khỏe đó. Nhưng mà nếu đã là bệnh rồi thì phải tu với cái phạm vi của bệnh. Hồi xưa mình khỏe mình đi làm, bây giờ mình bệnh mình không đi làm được, ở nhà mình tu. Hồi xưa mình khỏe mình làm kiếm tiền, mình để lại cho con. Bây giờ mình tu mình không kiếm tiền được nữa, mình kiếm phước. Có mất mát đâu. Mà cái phước mà để lại cho con nó mới trường tồn, nó mới vĩnh cửu. Cái đó gọi là trường cửu chi kế. Cái kế đó mà là cái thượng sách đó. Còn cái kế mà để tiền để của chưa chắc. Tại vì của thiệt năm nhà ta chẳng có, không bị nhà nước lấy thì cũng có ngày nước trôi, không nước trôi thì có ngày lửa cháy, không lửa cháy thì bị giặc cướp, không bị giặc cướp thì gì? Con phá sản. Không bị bốn cái kia để cho nó thấy nhiều quá nó cũng phá tiêu à. Cho nên của cải để lại chưa chắc, mà để lại cái phước đức cho con gọi là trường cửu chi kế. Cái kế lâu dài chứ không có mất mát, không có gì buồn khổ hết. Khỏe thì đi làm vừa tu. Tu phạt tham, làm phạt tham. Có nhiều khi tu full tham, có đi làm full tham mà tu phạt tham. Giống như bữa nay vô tu ngày mà trả giá. Hồi trưa mà thọ giới xong rồi là bắt đầu trả giá nghe, giơ tay lên, con tu nửa ngày, con tu 3 tiếng. Nhưng mà không sao, có tu là quý. Bây giờ mình nói là thân khổ là có sanh già bệnh chết. Tâm khổ thì có cầu muốn không được, thương yêu xa lìa, thù ghét gặp gỡ, thịnh suy trong lòng mình cũng ấy, cũng buồn. Ví dụ bây giờ quý vị thấy con người mình mà cầu không được khổ, muốn không được là khổ. Mình thương người đó mà không có trọn vẹn cái tình yêu với người đó mình cũng khổ. Quý vị đọc cái bài thơ Hai Sắc Hoa Tuy Quang của tác giả là gì? TTKH. Anh nọ nhìn cái hoa tuy quang nói anh sợ tình ta cũng vỡ đôi kiểu đó. Rồi khi mà không có được sống với người mình thương, mình sống với người chồng, nhưng mà thật sự ra lòng mình không có đó. Có phải không? Quý vị có đọc bài thơ đó rồi cái gì? Biết nhạc luôn nữa. Cái bài thơ đó nó rất là phổ thông, bốn câu cuối đó. Nếu biết rằng em, nếu biết rằng tôi đã lấy chồng, trời ơi người ấy có buồn không? Có thầm nghĩ tới loài hoa vỡ, tựa trái tim phai, tựa máu hồng. Rồi giờ nhiều người ta lấy bốn câu đó ra, ta làm hàng trăm bài. Nếu biết rằng em đã có chồng, rồi ta thêm cái gì nữa đó, nhiều lắm. Rồi bây giờ quý vị cũng thấy khi mình thương mà không được cũng khổ, như Nguyễn Bính trong cái bài thơ tương tư vậy. Thôn thôn đòi ngồi nhớ thôn đông, một người chính nhớ mười mong một người. Nắng mưa là chuyện của trời, tương tư là chuyện của tôi yêu nàng. Rồi mình trách nữa, phải chi mà việc có đò, có cách sông cách biển gì thì không nói, phải không? Chỉ cách có một cái cái dậu thôi mà cũng chịu qua nữa. Khổ không à? Rồi giống như nàng Kiều vậy, đi tiếp Thanh Minh mà vô gặp mộ của Đạm Tiên vậy, rồi cái tự nhiên cái ngồi khóc sướt mướt rồi than thân trách phận gì đó, để cho người em nói chị này sao nực cười quá, dư nước mắt khóc đời gì, khóc người dưng, có dư nước mắt để khóc người dưng. Thì mình thấy là trong cái con người của ta nó đều có cái hạt giống khổ lụy ở trong đó. Hãy nghe cái gì mà nó cảm xúc một cái là bắt đầu nước mắt nó ra. Mỗi lần nghe cải lương mà khóc, nhưng mà cứ thích coi cải lương là khóc mà vẫn thích coi cải lương. Kể cái hạt giống đó nó ru mình khổ, khổ êm ái lắm, khổ tê tái, khổ hoàng hoại. Thôi thôi, tối hôm nay mình nói tới đây thôi, còn giờ hơn còn nhiều không? Rồi bây giờ mình nói khổ rồi phải không? Tứ diệu đế đó không có khổ. Bây giờ khổ, bây giờ mình nói cái khổ trước nha. Phật nhận định cái khổ cho mình thấy, rồi giờ mình có đồng ý với Phật là Phật chỉ ra mấy cái khổ đó đúng không? Đúng quá. Rồi bây giờ mình nói nguyên nhân của khổ gọi là tập. Anh khổ rồi bây giờ anh phải tìm ra cái nguyên do của khổ chứ. Cho nên đừng có nói đạo Phật là bi quan, không có đâu. Bởi vì phải chi mà nói khổ rồi chấm hết. Khổ mà tìm ra nguyên do của nó. Chẳng những vậy mà tìm con đường nào để hết khổ nữa. Cho nên đâu có, đâu có. Giống như nói anh bệnh thôi về đi, đâu có đâu. Anh bệnh nguyên do nào anh bệnh, đây tôi chỉ cho anh phương thuốc hết bệnh. Anh ho hoài không hết phải không? Uống thuốc hoài không hết phải không? Tôi có phương thuốc rẻ tiền lắm. Một trái chanh vàng sắc ra từng lát, để vô cái bát thêm tí mật ong, gừng thêm vài lát với chút nước sôi, chưng cách thủy một tiếng, chanh mềm đem ra ăn hút nước luôn cái hết hò. Người ta thấy mình bệnh và người ta nói anh bệnh à, ho này ho gì nghe, ho hen, ho xuyển, ho gà, đủ kiểu ho. Rồi giờ ho gì thì ta trị cái kiểu nấy. Rồi ta sợ mình không biết, ta đặt ra cái bài thuốc làm thơ để cho mình nhớ cái bài thơ đó. Ở Việt Nam mình có Hải Thượng Lãng Ông, ông đặt những cái to thuốc ra, trước gửi thơ, trước gửi thăm song thân bối mẫu. Bối mẫu là một loại thuốc. Sao tỏ bày thục nữ hồng hoa, thục nữ là một loại thuốc. Đôi ta từ bán hạ giao hòa, bán hạ là một loại thuốc. Lòng tưởng ước liên kiều hai họ, liên kiều là một loại thuốc. ta đặt thơ vậy để cho mình nghe rồi để mình nhớ mình trị bệnh. Rồi Phật cũng thương mình kiểu đó. Phật nói người nào khổ vì tham, đây thuốc khổ trị bệnh tham là bổ thí. Người nào khổ vì sân, thuốc trị bệnh sân là quán từ bi. Người nào bệnh si thì thuốc chữa bệnh si là quán nhân duyên. Bởi vì khi mà thấy cái nhân duyên á, đủ duyên thì nó hợp, đủ duyên thì nó rã cái bớt mê. Cho nên mà hồi trước đó, mình thương người đó quá, thương đắm đuối, rồi mình trồng cây biết bao nhiêu cây si. Một khi tỉnh ra rồi cái nói tôi yêu nhiều nhưng chẳng được bao nhiêu, thôi từ giả chẳng còn yêu ai nữa, tỉnh. Cho nên Phật thấy mình có bệnh gì Phật cho thuốc này. Cho nên Phật được gọi là lương y. Mà thuốc của Phật là gì? Cho nên Phật là một ông thầy thuốc mà trên các ông thầy thuốc. Bởi vì sao? Bởi Phật là vô thượng y vương. Mình ca ngợi Phật là vậy, vô thượng y vương, làm thầy của tất cả các bậc thầy thuốc. Tại vì ông thầy thường trị thân bệnh, còn Phật thì Phật trị cái tâm bệnh. Đó. Bệnh nào cho thuốc nấy. Khi mà bệnh bắt mạch, thấy người đã bệnh đó, Phật cho thuốc đó. Cho quý vị thấy ông Phật đâu có chuẩn bị như mình bây giờ muốn đi đâu giảng trời chuẩn bị mấy đêm đâu. Không cần. Tại vì Phật có thuốc sẵn trong người đó. Giống như là người ta có một cục thuốc tẩy. Không phải nhớ hồi Việt Nam hồi nhỏ, mấy người mà ta có cục thuốc tẩy, ai bệnh gì cũng bóc một cục dò dò được. Giống như là Tế Công Hòa Thượng vậy. Ông đâu cần chuẩn bị thuốc đâu, đất trong người ông là thuốc. Cho nên Tây Du Ký cũng có cái đoạn nha. Cái ông đó ông bị bệnh rồi, cái cuối cùng phải lấy một cái to thuốc nè, nước tiểu của khỉ nè, rồi cỏ này cỏ kia mà trộn lộn hòa vô uống. Cái đó tượng trưng cho gì? Tất cả những cái đắng cay của cuộc đời khi mà nó hòa được thành một vị thuốc rồi thì con người mình nó hết bệnh chứ có gì đâu. Tây Du Ký đó, quý vị coi phim mà mình coi bằng cái tư duy vậy thì mình thấy cái đó là giống như là mình ngồi mình học, nghĩa là chuyện gọi là cuộc sống vậy đó. Ổng bị nhớ vợ đó, rồi ổng bệnh hoài bệnh quỷ, cuối cùng cái có một cái to thuốc là lấy nước tiểu khỉ rồi cỏ gì tùm lum hoa trộn vô. Vì khi mà ông đã hưởng, ông đã đem hết những cái đắng cay cuộc đời mà hòa trộn vô thành một vị thuốc rồi, ông giờ tâm ông nó bình an hết định. Giờ phải nghe lại Tây Du Ký. Khổ rồi, tập là nguyên do của khổ. Rồi bây giờ sự vắng mặt của khổ gọi là diệt. Dù chưa có chữa bệnh đường nhưng mà ta nói ra cái nguyên do bệnh cái mình nhẹ, mình bớt lo. Hôm rồi ở chùa mình có nghe em Phật tử, tự nhiên cái chị nổi về trên mặt về chứ sợ quá chừng. Chị nói thầy có thuốc gì thầy tho cho con tho. Pháp Hòa nó tho cho thầy xin. Đưa ông bảy hình ba là tho lên mà lãnh đạn nữa, mang quả nữa. Gì đâu, nó lo phải không? Đi bác sĩ nó không sao, dị ứng. Thì con người thay đổi cái cơ thể dị ứng hết bớt lo. Chưa có cho thuốc nhưng mà nó biết là nó không bệnh trầm trọng, nó bớt lo, khổ nó bớt xuống. Rồi bây giờ tìm ra cách nào hết khổ, chứ gọi là đạo. Mà cái nguyên do mà mình khổ đó thì Phật nói là có 10 thứ để làm mình khổ: tham, sân, si, mạn, nghi, thân kiến, biên kiến, giới cấm thủ, tà kiến, rồi kiến thủ kiến. 10 thứ. Mà giờ nói gọn đi, 10 cái thứ đó nó làm cho mình khổ, gọn là còn 3 thôi: tham, sân, si. Nói gọn đó, chứ còn nói đủ là 10 thứ à. Nội cái thấy thôi mà Phật đưa 5 cái thấy. Cái thân này nó không thiệt, mình cho nó thiệt là thân kiến. Biên kiến là thấy chiều à. Có những cái tà kiến rồi giới cấm thủ, tức mình chấp vào những cái giới điều, những cái giới luật mà không có cái gì nó rõ nghĩa hết á. Thí dụ vậy đó, thí dụ bây giờ mình đi ra cái mình thấy cây đó nó mọc lên cái tự nhiên, sao nó uống tới uống lui, cái mình nói cây này cây thần, cái mình bưng đất nhang với hai cái đèn để mình cúng. Thí dụ vậy đó, những cái trường hợp vậy là tà kiến đó. Mà đi qua Ấn Độ phải, trời nó khắp đường khắp xá hết trơn á, ảnh đem sữa vô ảnh tưới à, rồi ảnh lấy giảng quấn vòng vòng vậy đó, rồi ngày trưa nào cũng ra ông lại cũng chết vậy đó. Lại riết nó linh à. Thì những cái hình thức nội cái thấy của mình thôi, Phật đưa ra năm cái thấy. Rồi kế đến là tham sân si mạng nghi. Rồi bây giờ mình nói gọn là cái nguyên do mình khổ là do tham sân si, nói gọn là vậy đó. Rồi bây giờ Phật đưa ra cái phương cách để mình hết khổ, gọi là đạo đế. Thì Phật dạy cho mình 37 phẩm trợ đạo. Trợ đạo là gì? Trợ này là trợ giúp cho con đường mình đi cho nó tới nơi tới chốn, vượt những đau khổ, đi trên con đường chánh để vượt hết cái đường khổ. 37 thứ gồm có tứ niệm xứ, tứ chánh cần, tứ nhi ý túc, ngũ căn, ngũ lực, thất bồ đề phần, bát chánh đạo. Nhưng mà nói gọn lại còn có 8 thôi, gọi là bát chánh đạo. Chỉ cần mà có một cái chánh kiến thôi là tự nhiên những cái khác nó đi theo. Bởi vì khi mình thấy đúng thì mình sẽ suy nghĩ đúng, nói đúng, làm đúng, định đúng, vân vân. Mà một khi mình thấy sai thì mình nghĩ sai, mình nói sai, mình làm sai. Cho một cái tà thì nó dẫn những cái tà khác nó theo, một cái đúng thì nó dẫn những cái đúng khác nó đi theo, gọi là bát chánh đạo. Cho quý vị thấy thường thường á, người ta vẽ cái bàn tay á, không, có khi thì người ta vẽ một cái bánh xe có 8 cây cầm, tượng trưng cho bát chánh đạo. Người khi người ta vẽ 12 cầm, tượng trưng cho tứ diệu đế mà chuyển trong 3 thời à, thị chuyển, chứng chuyển, khuyến chuyển. Thị chuyển là đây là khổ, tôi đã biết. Đây là khổ, tôi đã hết. Đây là khổ, quý vị cần biết, cần tu. Tức là Phật nhận biết, Phật qua được, Phật khuyên mình. Gọi là thị, chứng, chuyển. 4 lần 3 là 12. Cái bánh xe, bánh xe có 12 cấm là tượng trưng cho bánh xe chuyển pháp tứ diệu đế. Rồi mình không biết, mình nói cái này là bánh xe luân hồi. Không phải, không phải bánh xe luân hồi, mà cũng không phải bánh xe thập nhị nhân duyên. 12 cấm đó là tượng trưng cho tứ diệu đế mà chuyển trong 3 lần, rồi là tam thời chuyển pháp, thị chuyển, chính chuyển, khuyến chuyển. Thì bây giờ là Pháp Hoàng xin nói lại là khổ tập diệt đạo đó, nói là nghĩa là tứ diệu đế. Thấy không? Khổ là những cái khổ mà chúng ta, trong cái khổ đó nó có khổ thân, khổ tâm đó à. Rồi khổ này nó có 3 loại khổ nữa nha. Khổ, khổ hoại, khổ hành khổ nữa. Khổ khổ là làm sao à, đã có thân khổ rồi là thêm bệnh tật. Thí dụ vậy đó. Rồi thí dụ như giờ gia đình vợ chồng hạnh phúc rồi lại bị thêm con hư, con không nghe lời, đó gọi là khổ khổ à. Đã mất rớt rồi mà lại tai ương bão lụt, người thân của mình phải gánh chịu, thì mình lại phải kiếm tiền mình giúp đỡ. Mình đã ở đây mình thất nghiệp rồi, mình không có việc làm, mà bây giờ người thân mình lại bên kia khổ nữa. Cái đó gọi là khổ khổ. Mình khổ rồi hoàn cảnh xung quanh mình cũng khổ, rồi cũng chồng chất cái khổ lên cho mình. Khổ khổ. Rồi mình cũng khổ gần chết, mình đi làm cực khổ muốn chết. Người thân mình cứ cá độ, football, chơi đề, hockey gì đó, rồi cứ hụt tiền, thua kẹt, rồi biểu mình phải giúp. Không giúp thì người ta nói mình không có thương, không có lòng từ, vân vân. Mình cũng khổ. Khổ khổ. Rồi giờ không giúp cái tình nghĩa nó bị băng hoại đi cũng khổ. Đâu phải ta hoại im đâu, ta còn ra ta nói mình không có tình nghĩa, ví dụ vậy, hoại khổ. Rồi cái khổ này đâu ở yên đâu, nó cứ hết chuyện này tới chuyện kia kêu hành khổ. Chờ Pháp Hòa mới, hôm nay mình nói cái tứ diệu đế thì Pháp Hòa nói thêm cái chỗ khổ này cho đại chúng biết. Khổ tiếng Phạn là dukkha. Dukkha là gì? Là bất toàn, là không hoàn hảo, là biến đổi, là giả dối, là trống rỗng. Thành thử cái gì mà chúng ta có mà nó thuộc ở trong phạm vi này thì nó đều khổ. Thì bây giờ mình nhìn đi, tất cả sự vật hiện tượng trên thế gian này có cái gì nó thoát được cái chữ dukkha không? Bởi vì cái gì, có cái gì nó ở yên đâu, có cái gì mà nó hoàn hảo đâu nè. Bây giờ quý vị nói cuốn kinh này Pháp Hòa coi kỹ rồi hả? Chắc không? Không chắc. Thế nào cũng có chữ nó sai. Đấy, quyển kinh Nhật Tụng này nè, Pháp Hòa đó, trước khi cho in là Pháp Hòa coi tới coi luôn rồi ha. Vậy mà khi in rồi á, Pháp Hòa tụng từ đầu tới đuôi lại vẫn tìm ra cái lỗi ở trong cái phần công phu buổi sáng. Xong Pháp Hòa tưởng Hòa kỹ rồi, Pháp Hòa nghĩ là kỳ này mà in lần nữa là chỉ còn chỗ đó thôi. Vậy mà ông Trung Đạo ông tìm ra thêm lỗi nữa. Bữa ông đi cúng Mông Sơn Thí Thực, ông sắp cái quyển Mông Sơn Thí Thực xuống, ông chỉ, ông nói thầy: án nga nga nẵng tam bà phạ thiếu chữ phiệt. Để án nga nga nẵng tam bà phạ phiệt nhược ra hồng á, ảnh chỉ nói cái câu này thiếu một chữ. Vậy thì cái công lao mà sửa cái bản kinh có chữ cái câu phổ cúng dường chân ngôn trong này có công lao của Trung Đạo nha. Đó thì Pháp Luân nói vậy đó, thấy không? Đâu có cái gì hoàn hảo đâu. Đó bây giờ nè, cái máy thâu băng của chùa đây nè. Đó, cứ gò tới gò lui, chỉnh tới chỉnh lui, rồi rốt cuộc có ngày thâu cũng cho cái tiếng nào hết. Bắt em phải nói lại. Mà cái gì mà nói lại cái sao nó mất ý. Thôi thì hôm nay mình tạm ngừng ở đây, mà đại chúng hiểu được cái đoạn kinh này rồi ha. Rồi thôi xin chúc đại chúng có một đêm an lành. Bây giờ mình hồi hướng. Nguyện đem công đức này hướng về khắp tất cả đệ tử và chúng sanh đều trọn thành Phật. Gate para gate para sangate puri swaha.